Trương Bà, các gì Lý Vân Trạch bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn ta cau mày mở mắt ra, lúc này mới phát hiện ánh mặt trời đã xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng khiến cho vòng sáng trăng tối hôm qua hắn ta ngủ không ngon giấc, trằn trọc cả đêm. Mãi khi gà gáy sáng mới ngủ được, nhưng trong mộng, hắn ta lại đi tới mộ cổ kia, đến bên cạnh cái động mà ta ca tiểu đồng mất tích, nó không hề bị hòn đá chặn lối. Cửa hang rộng mở như mời chào, sự ác ý tràn ra không hề che giấu, giống như có thể thình lình nuốt hắn ta ở bất kỳ lúc nào. Bỗng nhiên, hắn ta nghe thấy trong động truyền ra những tiếng sột soạt, như thể có thứ gì đang gián sát vách động mà bò ra. Hắn ta lẳng lặng đứng chờ tại chỗ, không biết sợ, cũng không muốn trốn. Dường như chờ đợi quá lâu đã khiến cả thể xác và tinh thần hắn ta chết lặng. Bỗng nhiên bóng đen trong động khẽ nhúc nhích rồi nhảy lên quấn lấy mặt hắn ta, khiến hắn ta ngã xuống đất rồi bị vào bụi cỏ hoang gần đó. Miệng mũi đều bị bịt kín, khiến Lý Vân Trạch không thể hít thở. Phổi của hắn ta càng ngày càng đau, cơn đau lan đến mỗi một bộ phận trên cơ thể, lúc sắp mất đi. Bên tai Lý Vân Trạch vang lên từng đợt nức, nở như có rất nhiều người đang khóc lóc bên cạnh hắn ta. Lát sau, tiếng khóc nhỏ dần, sau đó hóa thành tiếng cười thê lương của nữ nhân. Tiếng cười như một con rắn không xương, chậm rãi chui vào đầu hắn ta. Nếu không có tiếng gõ cửa đánh thức thì không biết hắn ta sẽ phải chịu bao nhiêu tra tấn trong mộng nữa. Công tử, ta tới đưa bữa sáng cho ngài. Ta có thể vào không, ý thức còn đang mơ màng. Chợt nghe thấy tiếng gọi của Châu Tiểu Đồng, Lý Vân Trạch nhanh chóng đứng dậy khoác áo, nói, không sao, mưa vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra. Châu Tiểu Đồng bước vào, trong tay cậu ta bưng một mâm đồ ăn, trên đó có một bát cháo. Bên cạnh còn có một chiếc bánh rán nóng hổi đang bốc khói trắng. Công tử, ngài ngủ siêu thật đấy, cha mẹ ta đều sắp làm đồng xong và trở về rồi, mà bây giờ ngài mới tỉnh. Châu Tiểu Đồng đặt mâm đồ lên bàn rồi đi đến mép giường. Đỡ Lý Vân Trạch đến ngồi xuống ghế, Lý Vân Trạch đã rất đói bụng. Trong bụng trống rỗng, vì thế nhìn thấy cái bánh rán giòn vàng ươm tỏa hương thơm bốn phía, khi nhét ngày vào trong miệng. Vừa nhai vừa ùm cháo nóng, ngon không? Không. Châu Tiểu Đồng trống cằm nhìn hắn ta, không tự chủ được mà khẽ nuốt nước miếng. Cậu ta đang tuổi lớn nên ăn nhiều, hơn nữa sáng nay lại ăn cơm sớm. Bây giờ thấy Lý Vân Trạch ăn đồ ăn, thì cũng đói bụng theo. Lý Vân Trạch cười, đưa tay chỉ vào cái bọc của mình, nói, trong bọc của ta còn mấy món ăn vặt, ngươi ăn gì thì cứ lấy. Hiển nhiên Châu Tiểu Đồng cầu còn không được. Vội đi đến bên giường, mở bọc của Lý Vân Trạch ra. Cậu ta ngựa quen đường cũ lùng tìm đồ ăn vặt, lột vỏ rồi đút vào miệng, vừa ăn vừa tán thưởng, ngon quá. Đây là lần đầu tiên ta được ăn đồ ngon ngọt thế này đấy. Mẹ ta cũng chỉ biết làm một ít mì phở, cũng ngon lắm đấy. Nhưng ăn nhiều quá nên ta chán rồi. Nói đến đây cậu bỗng dừng lại, ánh mắt tập trung nhìn đống giấy được cắt tinh xảo ở trong bọc, rất lâu không thể rời mắt. Công tử, những cái này đều do ngài cắt sao? Ta có thể xem được không? Lý Vân Trạch vừa ăn vừa đáp, xem đi, đừng làm hỏng là được. Xem đi, đừng làm hỏng là được. Những tờ giấy cắt này vừa đắt lại mỏng, không cẩn thận sẽ bị hỏng đấy. Châu Tiểu Đồng lập tức xoa tay vào quần áo, lúc này mới cẩn thận nâng chồng giấy cắt lên, cẩn thận lật xem từng tờ. Những tờ giấy này được cắt rất tinh tế, màu sắc rực rỡ. Mỗi tờ có hình dạng khác nhau, có các loại cây cỏ, muông thú, chim cá, còn có cả đình viện, cây cầu, phong cảnh, còn có một ít mô tả cuộc sống hàng ngày. Mỗi một tờ đều có bố cục đầy đủ, sinh động, trong sự thuần phát lộ ra vẻ tinh tế, tinh xảo lại không mất sự sống động độc đáo. Châu Tiểu Đồng cầm lấy một tờ giấy cắt khổng tước như hoa, trên tờ giấy là con chim công đang ngậm cao đầu, xòe rộng cái đuôi, cả cây hoa đào bên cạnh cũng đang nở rộ, giống như đang so sắc với con chim kia. Châu Tiểu Đồng không nhịn được mà vỗ tay, công tử, những thứ này đều do ngài cắt sao? Con chim công này sống động như thật vậy, trông đẹp quá. Lý Vân Trạch ngậm đầu, thích không? Nếu thích thì tặng cho ngươi đó, nghe hắn ta nói như vậy. Châu Tiểu Đồng nhảy nhót đứng dậy, cẩn thận ôm tờ giấy cắt kia vào ngực, lại nói, không được, không được. Cha đã nói là không thể tùy tiện lấy đồ của người khác. Lý Vân Trạch bị bộ dạng khẩu thị tâm phi của cậu ta chọc cười. Hắn ta cầm khăn lau miệng, cười nói, yên tâm cầm đi. Ta sẽ nói với cha ngươi. Châu Tiểu Đồng cười tươi, cuống quýt muốn về phòng tìm hộp đựng bảo bối của mình. Sợ chậm trễ sẽ mất đi tấm giấy cắt quý giá này. Nhưng cậu ta vừa mới mở cửa ra thì lại thấy một đám người chạy ngang qua sân. Họ còn cầm gậy gỗ, vẻ mặt nghiêm túc như lâm đại địch. Châu Tiểu Đồng đứng yên bất động, khuôn mặt hoang mang, công tử, bọn họ vội vàng như thế là muốn đi đâu chứ? Lý Vân Trạch cũng thấy được đám thôn dân ùn ùn lướt qua, hắn ta trầm ngâm rồi ngẩng đầu nói, nhất định là đã xảy ra chuyện. Tiểu Đồng, chúng ta mau đi theo xem. Một đám người đang tụ tập ngay cạnh mộ cổ. Châu Tiểu Đồng và Lý Vân Trạch vòng quanh đám người đông nghịt kia vài vòng, mãi mới tìm được một chỗ ít người, dùng hết toàn lực để chui vào. Nhưng vừa mới vào bên trong thì Châu Tiểu Đồng đã hối hận, cậu ta hoảng sợ thốt lên, dúi đầu vào bên hông Lý Vân Trạch, hai tay túm chặt quần áo hắn ta, không dám quay đầu lại xem. Lý Vân Trạch khẽ vuốt búi tóc của thằng bé, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào nam nhân ngã cạnh bia đá. Nam nhân kia ngửa mặt lên trời, tay chân tạo thành hình dạng kỳ quái, giống như chữ đạo của đạo giáo, đôi mắt bị móc ra. Hốc mắt chỉ còn sót lại máu đã ngưng đọng, biến thành hai cái hốc đen lánh, nhìn vô cùng quái dị. Ấy, chữ vạn trong Ấn Độ giáo, Nhưng thực chất là chữ đạo trong đạo giáo của người Trung Quốc. Công tử hay nữ nhân kia lại hại người phải không? Sao bọn họ lại muốn móc mắt người ta chứ? Ca ca của ta cũng bị như thế, phải không? Lý Vân Trạch ôm cậu ta chặt hơn. Tiểu Đồng, ngươi có biết nam nhân này không? Châu Tiểu Đồng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, chỉ liều mạng lắc đầu. Ta chưa gặp bao giờ, người đó không phải người trong thôn, ta không quen biết người đó. Lý Vân Trạch gật đầu, ánh mắt đảo qua tấm bia đá. Nơi đó đất đai bình thường, cỏ dại tùm, không có dấu hiệu bị đào bới. Nhưng bên cạnh tấm bia đá rõ ràng còn có một cái túi vải cũ nát cùng một cái sẻng dính vết máu. Trong bụi cỏ còn loáng thoáng nhìn thấy thanh sắt bị gãy thành hai đoạn. Lý Vân Trạch thầm nghĩ, người này rõ ràng là tới trộm mộ, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên gặp họa, còn bị móc mắt. Mà phải công nhận hai nữ nhân dưới mộ cổ này rất hung hãn, đã giết người lại còn tàn nhẫn móc mắt người ta.